75 chủ yếu của kinh Duy Ma Cật. Chiếc áo không làm nên thầy tu.
Cư sĩ Duy Ma Cật là một hình thức dàn dựng ra một người bất tư nghị. Dàn dựng ra cũng như là trong kinh thường thường nó dùng cái chữ thị hiện. Thị hiện tức là hiện, tức là dàn dựng như là đạo diễn của một vở tuồng vậy đó, chứ còn không phải là người cư sĩ thiệt. Người cư sĩ thiệt thì khó mà có cái điều kiện để làm vậy, bởi vì hoàn toàn là từ thân khẩu ý cho tới đời sống là hoàn toàn là vượt hẳn những người là xuất gia cỡ bậc hạ và bậc trung mà. Đây là người xuất gia cỡ bậc thượng căn thượng trí. Tất cả những cái gì của bậc đại Bồ Tát là Ngài đã làm được hết, cho nên không phải là người cư sĩ bình thường, mà là coi như dàn dựng diễn ra, đạo diễn. Do đó cho nên là cái chủ yếu của cái kinh Duy Ma Cật này á, là để cho thấy rằng là chiếc áo không làm nên thầy tu. Muốn dạy cái chỗ đó, cái tư tưởng đại thừa là chỗ đó. Có phải chăng là người xuất gia Tây Phương nào đó đã đọc được kinh này? Chỉ câu mà chiếc áo không làm nên thầy tu là một câu ngạn ngữ của Tây Phương mà Việt Nam ta đã chưa bằng Việt Nam quá từ lâu rồi, cái tư tưởng đó. Chiếc áo thầy tu một khi mà lọt vào tay của tên thợ săn Như Hoa sử dụng chiếc áo đó thì nó thành ra một thứ cạm bẫy sát sanh đoạn mạng. Ở trong kinh Niết Bàn có chuyện tích là có con sư tử vàng. Con sư tử vàng là Đức Phật nói rằng là sư tử vàng đó là tiền thân nhiều đời của Đức Phật. Lúc đó là Ngài phải làm xuất sanh đó mà hiện thành ra là con sư tử vàng đó. Nhưng mà cái chân lành của nó vẫn còn. Thành ra thì gặp các sa môn bà la môn mà tu ở trong rừng núi thì con sư tử vàng đó thường đến lân cận với các vị sa môn bà la môn. Thì con sư tử vàng nó có cái bộ lông quý cũng như là da lông rất là quý. Thành ra cái tay thợ săn á mới nghiên cứu, nó đều nghiên nó biết được cái tính của con sư tử vàng này là thường kính quý hay lân la các vị sa môn bà la môn. Bởi vì các vị sa môn bà la môn thì đối với các cái loài thú vật không hề xâm phạm, mà chẳng những vậy mà còn tỏ vẻ thân thiện thương yêu chúng, cho nên là thường ngày nó đến lân la. Thì cái anh thợ săn này mới nghiên cứu biết được cái tính ý đó của con sư tử vàng, nó mới là mai một cái chiếc áo hoàn toàn y như sa môn bà la môn, rồi cũng giả đò ngồi tu như vậy ở trong rừng núi vậy, nhưng mà trong lưng ảnh là ảnh lạnh sẵn cái bộ cung tên rất là hiệu nghiệm của ảnh rồi, bộ cung tên nhà nghề của ảnh rồi. Thì con sư tử tới là ảnh rình là ảnh bắn đi chết sư tử, là ảnh lột cái bộ da vàng đó. Đây kinh Niết Bàn đó là cái điển tích mà Phật nói trong kinh Niết Bàn. Thì Phật nói kinh Niết Bàn đó cũng như là cái nội dung của kinh Duy Ma Cật này là nhằm nói lên người đệ tử Phật tu hành phải dùng trí tuệ mà cảnh giác, chớ chiếc áo không làm nên thầy tu nhé. Cái câu tục ngữ đó Việt Nam quá từ một ý tưởng của Tây Phương, nhưng mà kỳ thật là trong đạo Phật ta đã có từ lâu rồi, cái chuyện tích của con sư tử vàng đó cũng như là kinh Duy Ma Cật này phải cảnh giác chiếc áo. Chiếc áo trở thành vào tay của người mà bất lương ác đức thì nó là nguy hiểm vô cùng, nó đoạn mạng giết người dễ dàng kia mà. Cho nên kinh này là nó nói lên việc đó, người tại gia tu hành vẫn được, không cần hình thức gì hết, đó là tâm xuất gia mà thân bất xuất gia vẫn có hiệu quả như thường, là cái ý đó. Ngược lại người xuất gia thân xuất gia hoàn toàn hình thức của tôi thấy đây, như là câu chuyện sa môn bà la môn mà giết sư tử vàng, như vậy là thân xuất gia mà tâm bất xuất gia thì cái đó tai hại lắm, nghĩa là như là một người thợ săn không hơn không kém. Cho nên là cái đó là cái để ý đó, người đệ tử Phật về phần tăng ni cũng vậy, cũng phải cảnh giác trên con đường tìm đạo học đạo và hành đạo, Người đệ tử tại gia cũng phải cảnh giác trên con đường đó là tìm thầy học đạo và hành đạo. Dựng lên một trưởng giả Duy Ma Cật bất tư nghị để nhắc nhở cho mọi người đệ tử Phật muốn tiến trên con đường Bồ Đề Niết Bàn vô thượng phải cảnh giác về chiếc áo. Và có thể không cần chiếc áo lại có thể là chính thực thầy tu. Không cần chiếc áo mà chính thực thầy tu là gì? Tâm xuất gia mà thân người ta bất xuất gia. Đó là tư tưởng đại thừa là vậy đó. Tư tưởng đại thừa nó khác hơn tư tưởng tiểu thừa là ở cái chỗ là không câu nệ trên hình thức. Gọi là tư tưởng đại thừa. Còn như tiểu thừa thì phải đàng hoàng hình thức đâu cho đúng, còn không thì không được.